Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Người đàn bà ngu muội. Chúng ta thường nghe nói vợ khôn ngoan làm quan cho chồng, hoặc đằng sau sự thành công của người đàn ông có bóng dáng của người đàn bà. Hàm ý, sự giúp đỡ của người vợ khôn ngoan sẽ mang lại những thành công tốt đẹp cho người chồng. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta cũng từng thấy biết bao nhiêu người vợ đã làm hỏng công danh sự nghiệp, luôn cả tương lai của người chồng. Và khi chồng thất bại, không ít người vợ đã nhẫn tâm quay lưng. Hôm nay chúng ta học gương của một người đàn bà, lẽ ra được gọi là khôn ngoan, lại trở nên người đàn bà ngu muội. Kinh Thánh sách Gióp chương 2 câu 8 đến câu 10 ghi lại: Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: Ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Sách Gióp chương 1 tóm tắt về gia đình của ông Gióp là người giàu có, hạnh phúc bên vợ con. Điều nổi bật nhất đó là ông hết lòng yêu kính Chúa, thường xuyên quan tâm dạy con cái học tập kính sợ Chúa. Bức tranh gia đình này là mơ ước của nhiều người, nhưng cũng dấy lên những ganh tị. Chính Satan đã ganh ghét Gióp khi thấy ông trọn thành với Chúa. Nhưng Chúa biết rõ lòng ông Gióp, nên Ngài cho phép Satan thử thách ông bằng những hoạn nạn, mất mát con cái, của cải, thân thể bị thương tật vì ghẻ ngứa, để Satan thấy được lòng trung thành của Gióp với Ngài dù trong hoàn cảnh nào. Nhiều tai họa xảy đến cùng lúc, tưởng chừng như không thể chịu đựng với một người bình thường. Trong cơn hoạn nạn, cũng có những bạn bè đến thăm ông, nhưng chỉ riêng vợ ông là người đầu ấp tay gối suốt bao năm dài, đã xui dục ông oán trách Chúa. Bà chỉ trích thái độ thuận phục Chúa của chồng bằng những lời lẽ nặng nề, không một chút sẻ chia, an ủi nâng đỡ, như điều cần phải làm của một người vợ. Bức tranh gia đình ông Gióp dẫn chúng ta đến những điều rất cần quan tâm. Thứ nhất, nhận hưởng đặc ân. Bà Gióp được sống trong gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng yêu mến Chúa. Con cái được dạy dỗ theo đường lối Chúa. Nhưng phải chăng chính bản thân bà biết về Chúa quá ít? Hay nói cách khác, đây là cách sống dựa vào đức tin của người khác mà không tự gây dựng đức tin cá nhân. Cách bà trách móc ông Gióp cho thấy, đối với bà, theo Chúa thì phải được hưởng phước hạnh giàu sang. Chúa là đấng phải đem đến cho người tin những thuận lợi, bình an, của cải vật chất dồi dào, thân thể mạnh khỏe, không ốm đau, bệnh tật. Cái nhìn của bà Gióp cho thấy, bà chỉ tập trung vào những phước hạnh thuộc thể nhận được từ Chúa, suy nghĩ giới hạn, giống như mong ước của những người chưa tin. Đối với bà, nhận hưởng đặc ân thuộc về những gì mắt thấy tay cầm nắm được, thuộc về vật chất. Và đến lúc niềm tin cần được tôi luyện qua những hoạn nạn thử thách, bà Gióp nhìn vào những mất mát thiệt thòi, những đau đớn mà ông Gióp đang gánh chịu. Ngay lập tức bà nói: Ủa, ông ấy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Khi nghe câu này, chắc chắn lòng ông Gióp còn đau đớn tan nát hơn là những đau đớn do vết thương trên thân thể ông đang chịu. Bà không chia sẻ chút gì những tổn thất về con cái và tài sản, không nâng đỡ chút nào trước gánh nặng đớn đau, nhưng lại là lời lên án chính nếp sống tiên kính của ông. Phải chăng khi nghe lời này của vợ, ông nhận ra rằng bên cạnh ông xưa nay là một bà Gióp chưa từng có mối liên hệ thiết thân với Chúa? Có phải ông chỉ quan tâm đến việc dạy con kính sợ Chúa mà quên gây dựng niềm tin cho người bạn đời của mình chăng? Sự hiểu biết của bà về Đức Chúa Trời ít ỏi như thế sao? Đối với bà, Chúa phải đem lại sung túc thịnh vượng, còn khi gặp hoạn nạn mất mát thì Ngài không đáng cho bà thờ phượng nữa. Gia đình chúng ta biết về đấng mình đang thờ phượng như thế nào? Ngài có đang tể trị cuộc đời từng thành viên trong gia đình khi bình an thuận lợi cũng như khi hoạn nạn đớn đau không? Liệu khi đối mặt những thiệt thòi, khó khăn, cha mẹ con cái có vững lòng tin cậy Chúa hay cũng có người than van, oán trách? Nếu câu chuyện dừng lại ở đây thì buồn quá. Chúng ta cùng nhau học điều thứ hai, đối diện thử thách. Câu trả lời của ông Gióp với vợ đem lại ánh sáng cho khoảng tối của bức tranh này. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Hoạn nạn ư? Mất mát ư? Dù đó là điều gì chăng nữa cũng không lay chuyển đức tin ông đặt nơi chính Chúa. Ông biết rõ đấng ông tôn thờ. Ông từng trải qua kinh nghiệm bước đi với Ngài, nên ông đã khẳng định Ngài là đấng ban cho, Ngài cũng có quyền cất đi. Ông Gióp tin nơi quyền tể trị của Chúa trên cuộc đời, trên gia đình, trên tài sản của ông. Ngài có toàn quyền trên mọi điều đó. Chính bởi niềm tin sắc son như vậy, nên ông vô cùng ngạc nhiên trước lời xui dục sai quấy của người vợ đã cùng ông trải qua những tháng năm phước hạnh. Ông còn kinh ngạc hơn nữa khi nghe bà mỉa mai ông, xui ông oán trách Chúa và rủa ông chết đi. Thế bao lâu nay bà nhận hưởng ơn phước từ đâu? Bà há không nhớ những điều đó sao? Cuộc đời hạnh phúc bên cạnh chồng con suốt từ đó đến nay do đâu mà có? Hẳn là lòng ông đau đớn lắm, nên ông phải kêu lên. Bà ơi, sao phước hạnh bà ung dung nhận lãnh? Giờ này hoạn nạn bà lại phủ nhận Chúa. Sao bà lại làm thế? Chúa có quyền ban cho, thì Ngài phải có quyền bảo vệ hay cất đi chứ. Và ông đau đớn đặt một câu hỏi. Sao họa đến, chúng ta lại chẳng nhận lãnh? Ông mong đợi bà nghĩ lại, mong bà ngẫm ra cuộc đời phước họa đều nằm trong tay Chúa toàn năng. Có lúc nào trong cuộc đời, một thành viên nào đó trong gia đình chúng ta cũng rơi vào cảnh trạng như bà Gióp. Trong thuận lợi, biết bao lời cảm ơn Chúa được dâng lên. Nhưng chỉ một hoạn nạn nhỏ là ngay lập tức, chúng ta thắc mắc, vì sao Chúa lại làm như thế? Đôi khi nhìn quanh không ai bị giống mình, chúng ta oán hờn Chúa nhiều hơn. Thái độ đúng của người kính sợ Chúa là trong thịnh vượng hay trong hoạn nạn, Chúa vẫn là đấng có quyền, đấng cầm quyền tể trị tuyệt đối trên cuộc đời chúng ta. Thì như thế, gia đình chúng ta sẽ có cách ứng xử đúng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, lúc an vui cũng như đau buồn. Lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Thế nên, chúng ta học gương của ông Gióp. Điều thứ ba, đó là đáp ứng phước hạnh. Câu chuyện được tiếp tục với lời khẳng định trong Gióp chương 2 câu 10. Trong mọi việc ấy, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông Gióp, liệu chúng ta sẽ phản ứng giống hay khác ông Gióp? Trong mọi việc, mất mát, đau đớn, thân thể ung nhọt, nhức nhối, người khác ghê tởm. Làm thế nào để không thốt lên một lời than thở? Làm thế nào để không phạm tội với Chúa, với người? Điều gì khiến ông Gióp đủ sức để vượt qua cơn khốn khó? không phải bởi sức mạnh ý chí hay đạo đức riêng của ông, hoặc sự hỗ trợ từ những người chung quanh, mà chính là lòng tin sắt son vào Đức Chúa Trời, đấng ông thờ phượng và yêu mến. Chúa đẹp lòng khi thấy ông trung thành tin nơi Ngài, và Ngài đã công bố trước thế lực chống đối rằng ông là tôi tớ Ngài. Ông Gióp hoàn toàn xứng đáng với chỗ đứng là tôi tớ Chúa. Không phải của dân, không do nghi thức, nhưng chính là tình yêu trong mối liên hệ bền chặt với Chúa đã giúp ông có sức mạnh trải qua hoạn nạn, thêm cho ông năng lực để vượt qua khốn khó mà không phạm tội. Nếu mỗi thành viên trong gia đình chúng ta cũng giúp nhau, gây dựng nhau, giữ mối liên hệ bền chặt với Chúa, trung thành với quyết định sống đẹp lòng Ngài, tin cậy nơi quyền năng Chúa đang hành động trong cuộc đời chúng ta, chắc chắn gia đình chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sức mạnh để thắng hơn mọi nghịch cảnh mà không phạm tội cùng Chúa. Chính vì kinh nghiệm, phước hạnh khi sống trong sự hiện diện của Ngài, nên ông Gióp đã mạnh mẽ tuyên bố, dẫu Chúa giết tôi cũng tin cậy nơi Ngài. Tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Gióp chương 3 câu 15 và chương 19 câu 25. Cách đáp ứng của Gióp đem gia đình đến bến bờ phước hạnh vô biên, như có chép trong Gióp chương 42 câu 12 đến câu 16. Câu chuyện của gia đình Gióp đem chúng ta đến những gương mẫu phước hạnh của một người chân thành kính sợ Chúa, yêu mến Ngài, đem lại phước hạnh cho gia đình, nêu gương mẫu cho người khác như ông Gióp. Nhưng bên cạnh đó, bà Gióp là một gương xấu cảnh tỉnh chúng ta, người chỉ muốn hưởng đặc ân mà không kinh nghiệm Chúa trong đời sống, vui trong thuận cảnh, cay đắng trong hoạn nạn. Bà không hoàn thành trách nhiệm giúp đỡ chồng con, tệ hơn nữa xui chồng làm điều buồn lòng Chúa. Vì vậy, từ một người khôn ngoan, bà bị gọi là người ngu muội. Xin Chúa dùng điều này thức tỉnh gia đình chúng ta, cần quan tâm giúp đỡ gây dựng đức tin cho nhau, để ai nấy đều kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, học tập sống trong mối liên hệ ngọt ngào với Chúa, để hưởng phước Chúa ban, để hữu ích cho người khác trong cơn hoạn nạn nào họ gặp, và để Chúa không buồn lòng về cách sống, cách nghĩ, cách làm sai trật của chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dừng nên gác.